Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời sư cô và quý Phật tử an tọa. Hôm nay tôi tiếp tục nghĩa là thuyết giảng về đề tài hé mở cửa giải thoát qua tập thứ hai. Thì cái đề tài này nó có một cái nhân duyên thù thắng. Ngày hôm qua ở trong cái bà chủ nhà của cái building này đã thì ông bạn của bà đó, bạn trai, tức là coi như người bạn đời của bà đó, là báo cho thầy biết là bà nằm bệnh viện 10 ngày. Thì không phải là tự nhiên ông báo, mà thầy hỏi lâu quá sao không thấy bà chủ gọi điện thoại thăm thầy. Thì nói ồ con quên nữa là bà chủ đó bà nằm bệnh viện 10 ngày. Rồi thầy mới hỏi tại sao mà bà nằm bệnh viện mà không báo cho thầy biết. Ông nói là bà đang tính tiền ở trong nhà hàng á, đang buôn bán bánh mì, đang ngồi bấm cái xe. Thì đột nhiên bà té cái rầm cái là đứng thở luôn. Thì gọi nai quanh và đồng thời làm thủ tục mà để giật điện á 50 phút tại ngay cái nhà hàng đó mà tim không đập. Thì cái người mà nhân viên của chỗ mà cái xe mà cứu thương họ nói là theo cái thông lệ mà họ kinh nghiệm á, sau 15 phút mà không có oxy vào đó thì sẽ hư cái bộ não, đúng không quý vị? Thường thường khi 15 phút mà tim không đập thì coi như cái bộ não hư, dù có cứu sống thì bà này thứ nhất là bán thân, cái thứ hai là coi như không nói được, cái thứ ba là có thể là bà là cái người thực vật. Quý vị biết người thực vật không? Sống mà không có cái não. Thành ra sau đó cái ông gia đình họ cứ năn nỉ riết, con cái năn nỉ và em út năn nỉ riết, thì họ giật thêm mấy lần nữa thì bà đập lại được. Sau qua 50 phút thì cái thời gian nó gần 1 tiếng đồng hồ. Khi quý vị đứt hơi 1 tiếng đồng hồ, quý vị thấy không, thường thường xác chết ở miền Tây mà những người thầy biết mà họ té bừng sông á là chỉ 15 phút thôi, quá đó là sốc nước, dù chết là cũng khó cứu. Là ngày bà này đứng đây đúng 50 phút, thì nó chở vô tới bệnh viện để trong nằm ở MNC là bà sống qua cái life support, tức là tim thì đập mà não không làm việc. Thì nằm như vậy hôn mê cho tới 39 tiếng đồng hồ. Thì bác sĩ nói là khó lắm, bà này mà có sống thì cũng kiểu như là coi như thành người phế nhân rồi đó. Thì cái bà này thầy nói kỳ trước bà cái building mà từ khi bà cho thầy về ở đây đó, thì bà làm ăn bà rất là phát tài, và đồng thời bà có cái công tác điều chính nói trước mặt Diệu Trung và Diệu Tịnh Hạnh Phước với chú Thu, và ngày hôm qua đó có chứng kiến của thầy. Thì khi thầy nghe tin tới nơi thầy lên thầy thăm bà, thì thầy cứ tưởng tượng là một cái người mà ở trong cái phòng 10 ngày ở MNC là cái phòng ICU, là cái người phải nặng lắm. Vô tới nơi thì nó có cái để bảng là cấm thăm nuôi. Có cái chữ đó không? Cấm thăm nuôi mà cái phòng tim của Harborview nữa. Nhưng mà vô tới nơi cái thầy vô thầy chụp cái tay, thầy tưởng là bả bất tỉnh, thầy đưa cái tay thầy chụp. Chị Thia sao vậy? Cô Thia sao? Thì bả ngồi vậy mới nói. Khoan, thầy để con ngồi vậy con nói, thầy nghe cái chuyện này hay lắm. Thầy Phan nói là mình tưởng là bả là cái nằm nặng nha mà. Thì bả ngồi vậy, bả nói bây giờ con mới tin là có cõi trời. Là khi mà con chết trong thời gian đó thầy biết không, con vui lắm. Mà phải chi cho con chết luôn. Tôi hỏi sao vậy? Là con thấy có hai con ngựa trắng. Lúc mà con chết như vậy đó, con thấy có hai con ngựa trắng đó, nó đậu trên mây, có chiếc cổ xe ngựa. Mà những người ngồi trên đó là mặc đồ giống như cải lương hầu quản, quý vị biết không? Đó, đồ cải lương hầu quản rất là đẹp. Mà cái kèn á, ổng nói cái kèn mà trumpet mà kèn đồng á, nó đánh bóng lắm. Mà nó thổi những cái loại nhạc mà đi trên xe đò phía sau là đông chứ mấy ông trời bà trời đẹp kinh khủng lắm, mà không cái nhạc nó du dương mà không phải cái âm thanh như là cái âm thanh mình nghe đây, mà mình nghe trong cái tâm mình á, cái nhạc nó du dương mà nó không làm ồn lỗ tai. Thì con nghe như vậy là rất là đẹp. Thì chuẩn bị vừa lên leo cái chiếc xe đó, tự nhiên là giật con dậy là con nằm ra đây, con sống lại đây nè. Đó, thành ra là giờ bà rất có cái niềm tin, là bà biết nghĩa là một cái người mà coi như là bên kia cõi chết họ trở về, mà quý vị họ chết như vậy là coi như là 30 mấy tiếng đồng hồ. Thành ra là cái chuyện impossible. Bây giờ ngay đây họ mổ trái tim bả, rồi họ để vô một cái bộ tim bằng điện tử đây nè. Tức là tim bà này không có mập nha, bà này cỡ Diệu Trung ốm như vậy đó. Thành không có thể nói là cái bà này là bị là cholesterol 2 hay gì, nhưng mà thầy ngạc nhiên lắm. Bả đang tính tiền cái đổ quỷ cái rầm không nói tiếng nào hết. Và khi bà lên tới nơi là cái cặp hồ sơ mà gia tài giấy tờ của bà, cái nhà đang điêu á, bán lời được có 1 triệu đó. Bà mua, khi mà thầy về đây thì bà mua cái building 600 ngàn. Và cái building ở dưới ngay chỗ mà Billionaire Square đó, cái khu mà cái phố chìm á dưới, giờ bà có cái công tác người ta trả 1,7 triệu, lời có 1,1 triệu. Rồi bà mua được hai cái nhà, mua miếng đất ở trên Everest nữa. Thì bà mới nói thôi bây giờ con giác ngộ rồi, bây giờ cái máy này đặt nó không cho con vô nhà hàng, tại vì con quắc vô, quắc kinh khuôn lơ đó, vô nhà hàng mà lấy thịt rồi ra là nó hư cái máy. Con không thể đi vào những cái vùng nào mà có từ trường điện mạnh đó, tại cái team này nó có computer. Thành ra bây giờ cái số con retire mà cái team này 10 năm nó sạc điện lại, thì bây giờ con không còn làm được nữa. Thành ra tôi nói thì giờ đây là cô là chết nháp một lần rồi đó. Cô thấy tức là có cõi trời, có cõi Phật, tức là có chư thiên chứ không phải hoài cảnh giới này. Mà cái chuyện này nó vừa xảy ra ngày hôm qua, thầy về đi thăm niệm Phật đường, mình cũng đi mua bông tặng, và người ta nói tận mắt, nghe tận, nghe mình mắt thấy tai nghe, cả gia đình người ta cũng nói nữa. Là chính cái đương sự là bà chủ của cái apartment này. Thì như đó quý vị thấy, mà cái cô này cũng biết bà nằm bệnh viện đó. Đó. Thì như vậy là mình thấy trước mắt thấy tai nghe, thầy nói để cho Phật tử có cái niềm tin. Nhưng mà tôi nói cái cõi đó không phải là cái cõi cô nên về, tại vì cái bà này chưa từng bao giờ bà đến chùa hay là bà gì, dù là em của bà là một đại đức ra đời. Em gái của bà đang ăn chay trường. Đó, thì nói thẳng rất rất có cái thành tâm. Nhưng mà bà chỉ là gì? Bà là người đầu tiên, bà là người Phật giáo. Nhưng qua Mỹ này bà theo công giáo, quý vị hiểu. Nhưng mà cái đạo tâm bà vẫn có. Khi bà gặp thầy xuống đây, bà cho thầy thuê cái chỗ này với cái điều kiện là hư hao. Thì thầy sửa cho bà, như bà có nhà hàng, khi nào hư mấy cái tủ lạnh hay là mấy cái điện trong nhà hàng thầy sửa. Mà không hư thì thôi. Thành ra có tháng thì thầy sửa 2-3 lần, có tháng thầy không sửa thì bà không lấy tiền. Có những cái sự trao đổi, nhưng mà người ta rất tốt. Tại vì cái nhà này bây giờ nếu cái thị trường này, hai phòng ngủ này hồi xưa thầy về thầy phá cái phòng này ra thì ít nhất cũng phải 600 đô, đúng không? Mà người ta quá tốt như vậy thì mỗi một năm nó họ mất như vậy là bao nhiêu quý vị? Họ mất gần 7.000 đô, đúng không quý vị? Như vậy đó, trong khi đó thầy sửa thì có tháng thầy sửa nhiều, mà có 2-3 tháng thầy không sửa, có tháng thầy sửa 4 lần. Nhưng mà người ta tốt, đầu tiên người ta không bao giờ, cái nước mình xài người ta trả, rác mình xài người ta trả. Thì bà mới nói một câu này á, con trông cho thầy ở càng lâu càng tốt, tại vì con thấy rõ ràng có phước báo đến, là con bỏ ra một tháng mất 600 mà con lại có lại gấp 10 lần. Thành ra cái building đó hồi xưa con tưởng tượng là con chỉ lít có 800 ngàn tính bán cho thầy Ấn Độ 9 ngày qua nói đó, mua 600 ngàn tính bán 800 ngàn thấy lời 200 là mừng rồi. Nhưng mà không ngờ có cái tụi Do Thái nó nhảy vô nó mua 1,7 triệu. Và thấy lời không? Cái gì thấy lời kinh. Ông Ấn Độ á, bả la 900 mà ổng bớt lại còn 800 mà ổng còn kỳ kèo nữa. Đùng một cái có người offer 1,7 triệu, là quý vị thấy cái phước báo người ta là chỗ đó. Từ nghĩa là 900 ngàn lít, có người Ấn Độ mà, bả nói lít gặp Ấn Độ nó kèo nó trả lui trả tới. Tới hồi bả vô bệnh viện thì bả đã bệnh có hồ sơ giấy tờ, một số tay tò còn để trên đầu. Tôi nói nè cô thấy không, nếu ngày hôm qua mà cô đi luôn rồi đó, thì cái số tiền 1 triệu đô la cô đâu có hưởng đâu. Mà cô cả đời cô đứng, cô làm cực khổ. Bà này là một người con gái qua đây dưới, nghĩa là không chồng, có một đứa con, đi lên Alaska làm cá đó, để dư được mấy chục ngàn, mà tay trắng bây giờ trong tay đó có khoảng chừng, nghĩa là đây chủ là 10 mấy unit apartment nè, chủ 2 cái nhà hàng nè, chủ 1 cái building bán 1,7 triệu, chủ cái nhà ở Canada và chủ 1 mẫu đất 5 mẫu với 3 cái nhà vừa mới tinh mới cắt vừa bán xong nữa. Và bà nói thầy thôi bây giờ đi này, đi liền, kêu vô chung đi liền, hỏi sao cho cái địa chỉ Everest á, tụi con có cái miếng đất 5 mẫu ở trên Everest á, cái nhà kha, cái nhà mà gara của nó không, 25 chiếc xe, thầy vô thầy làm cái niệm Phật đường, giờ em con ở đó giữ trịnh á, bên sau có bờ sông. Thì nó chưa, bây giờ cái chuyện chùa chiền đó là tôi không có nghĩ tới, mà cảm ơn cái lòng cô nó phát cái tâm là tốt rồi. Thầy lên lúc nào thầy cái việc mở chùa chỗ đó. Bà cứ nói một câu này, ngày hôm qua có mặt có Phật tử chứ không phải thầy nói láo. Đi liền, đi lấy địa chỉ, đi liền vô ấy 192, rồi từ đường Cô Bê chạy thẳng xuống giao đường 24 vẹo vô. Bà nói thì thầy có đi địa chỉ mà thầy lấy là lấy vậy thôi. Thầy nói cái chùa không bao giờ là tôi chủ trương cất, mà tất cả tu hành chư Thiên Long Bắc Bộ họ đưa đến, có là có, không là không. Tại chùa đó là của cư sĩ, mà thầy giảng pháp là cái người, tôi là người giáo sư dạy học, và quý vị là những cái Phật tử, là những cái người lập ra trường học để cho chúng tôi về để mà trả ơn Phật thôi. Thành quý vị thấy không, cái chuyện 5 mẫu đất và dưới một cái căn nhà mà có gara, mà 5 mẫu gara mà đựng được 25 chiếc xe, quý vị thấy nó là một cái tài sản lớn. Mà họ nói thầy đến lúc nào là cứ mở cửa làm lúc đó, còn nếu thầy không thích nữa thì 5 mẫu thầy cứ phá cây phía sau đi, rồi thầy ủi thầy đặt nhà gì thầy đặt 5 mẫu đất rồi. Thầy chê cái nhà đó cũ thì vô nhà mới, thầy cứ ủi thầy kêu mobile home thầy đặt. Nghe là bà đi ngày hôm qua là hối vừa trung đi liền đó, nói đi để em bà chở đi liền. Thì nó thôi chuyện này nó còn dài dòng lắm, mà thầy cũng chả có nói gì tới cái chuyện là Bà chưa từng biết thầy đang có chữ đầu sẽ mu ra, chưa có biết. Nghĩa thầy đến thăm bà là do một cái người mà Phật tử có cái tình cảm, có cái người đạo tâm vậy thôi. Thì bà là kể lại cái chuyện bà là chết đi sống lại, bà thấy cõi trời sao mà chính cái bà chủ này thì bây giờ trước mắt thấy có nhiều Phật tử lắm. Thành ra một cái người họ nói như vậy, quý vị vẫn niềm tin vào giờ đây bà nói tiền tài vật chất không nghĩa lý gì với bà nữa mà bà sẽ làm phước. Mà bà khởi cái tâm là nó hôm trước đó là con mua cái nhà này, hồi xưa mua 600 mấy con còn tính tặng cho cái ông chủ nhà cũ của con đó 10.000 tới 20.000 nữa. Mua 2 năm rồi nhưng mà thấy giờ mình lời quá còn nghĩ tới cái tâm là tặng, tại vì bà thấy giữa sống chết bà không đem được cái gì. Đó. Thì nói để cho quý vị, bà đó là vừa hé mở cửa giải thoát đó. Thấy không? Hé cho bà thấy chỗ trời, hé một chút là bà xuống lại đó. Thành ra tôi nói nếu mà dưới này đừng có giật thì bây giờ bà lên cõi trời rồi, nhưng mà cõi đó không phải cõi của bà về. Bà hưởng thời gian rồi bà sẽ xuống, mới lên là thấy ham rồi, thấy không? Thấy cảnh đẹp, cảnh này cảnh kia, thánh y như trong kinh mà thầy giảng hồi xưa cấp câu đọc. Lúc mà hấp hối thấy có ngựa xe về đón thì bà nó không tưởng tượng là hai con ngựa bạch mã đàng hoàng, cổ xe rất đẹp, trên đó chư thiên ngồi trên xe và đồng thời kèn mà nó thổi mà nó đóng như là kèn tây á, mà nó thổi nhạc mà đẹp, mặc đồ như là đồ Hải Lương Hồ Quảng vậy đó. Bà nói mà nhạc nó hay quá, nó hay dễ sợ luôn. Bà hỏi tại sao mà ngắn, tôi nói nè, tại vì á một ngày một đêm cõi trời mà giá chót bà về tứ thiên dương đi nữa thì bà cũng 50 năm, thành ra cái xe của bà 36 tiếng là trên đó mới có 1 phút thôi, bà hiểu không? Thành bà vừa chưa kịp leo lên ngựa là mấy ông bác sĩ cũng đập cho bà dậy rồi. Thành ra là tôi nói đáng lẽ là nên xuông bác sĩ đi chứ. Thì nói cho quý vị vững niềm tin. Mình thấy đó, Phật không nói giá láo mình, mà cái chuyện này nó là một cái chuyện hy hữu. Cái chuyện này xảy ra là mắt thấy mà tai nghe đó. Mắt thấy tai nghe chứ không phải là mình nói giọng ngôn. Thì nói cho Phật tử có cái niềm tin. Rồi bây giờ, từng rồi thầy giảng tới cái đề tài, nhắc lại để cho người ta, những cái tiểu bang xa họ đọc bang họ biết á. Cái chuyện thì kể tới cái chuyện là có một cái anh chàng đó mồ côi từ nhỏ, thì ảnh mất cha mất mẹ và đồng thời được một người hàng xóm nuôi dưỡng cho tới khi ảnh lớn lên. Thì ảnh hỏi người hàng xóm, cha mẹ con gì đâu mà chết? Thì cái ông hàng xóm gì không muốn, nghĩa là người con này biết được gốc tích, thường thường mình nuôi con nuôi mình không muốn nó tìm lại cha mẹ ruột, đúng không? Thành ra từ nhỏ anh này, anh đã 3 tuổi anh mất cha mẹ, không biết cha mẹ là đâu, thì lúc nào cha mẹ nuôi cũng nói là bữa đó có một kẻ thù vô, nghĩa là giết cha mà giết mẹ mày và cha mày chết hết rồi. Thành ra ở Long Đồng anh rất hận thù và anh âm thầm anh đi học võ để anh tìm ngài, để anh tìm được kẻ thù. Thì cái trong lòng anh lúc nào cũng nghĩ kẻ thù là cái người nghĩa là giết cha mẹ mình. Cho tới một ngày kia thì anh tìm về quê để anh hỏi thăm. Anh hỏi thăm ấm nôm thì anh về ngay cái làng cũ, ngay cái nền nhà cũ, thì được một người sống sót trong xóm họ biết cái chuyện mà lớn tuổi đó, như ông cụ đó. Ông nói ồ cái bà đó hả, cái bà đó ngày ngày tê ngày đó là do bà sai, là bà bị cái sanh khó đó, bà sanh bà có bầu cậu đó, bà sanh không cậu, sanh ra cậu chết, nghĩa là cậu sống mà mẹ cậu chết, cha cậu buồn quá mới tự tử, thành cho cái người hàng xóm nuôi. Sau khi cái người đó mà nghe cái tin mà mẹ mình chết là do sanh mình và cha mình chết là do tự tử chết rồi cho mình với người hàng xóm, thì tất cả những tâm nguyện mà thù hận để đi tìm kẻ thù còn không? Không còn. Cũng như vậy, từ khi mình biết kẻ thù làm cho mình luân hồi trong lục đạo, kẻ thù đưa cho mình phiền não tham sân si là mình, thì lúc đó tất cả những cái đau khổ không còn nữa. Mình là mình không lẽ mình giết mình này, phải không? Thì cũng vậy, nghĩa là đầu tiên chúng ta tưởng phiền não là do người đời đem đến, chúng ta tưởng nghĩa là ở ngoài đời con là nợ vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo, nhưng mà chạy vô chùa rồi cũng có phiền não trong chùa. Rồi nhưng phiền não trong chùa rồi mình mới bỏ chùa này đi chùa kia cũng có phiền não nữa. Rồi mới đi tu Phật thất của Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng này, Hòa Thượng kia, nhưng mà trong Phật thất cũng có phiền não. Cuối cùng chúng ta nghi ngờ là mấy ông thầy còn giấu nghề, không chỉ cho mình cách tiêu phiền não, phải không? Nhưng mà cuối cùng chúng ta tìm được kẻ đa sự tạo ra không biết bao nhiêu cái phiền não cho mình, chính là cái tâm chấp ngã của mình. Chính cái tâm chấp ngã của mình làm cho chính mình khổ, ngộ được chỗ này thì hết khổ. Tại vì những cái ác cũng từ tâm mình sanh, những cái thiện cũng từ tâm mình sanh, phải không quý vị? Đó. Rồi quý vị nãy nè, đến chỗ này Đức Huệ Năng nói, Lục Tổ nói, không thiện không ác thì cái gì là chân tâm thường trụ của mình? Đó, quý vị để ý một cái điểm. Rồi quý vị mổ xẻ cái chuyện dòng họ Thích Ca mà bị tù lưu ly về để mà trả thù mà giết hại hết. Quý vị thấy một cái điểm này nè, phải mổ xẻ. Hồi xưa thầy giảng là thầy nói sơ cái chuyện đó cho quý vị nghe. Quý vị thấy tại sao Đức Phật là một cái vị có thần thông mà Phật cản đầu ngựa của tỳ lưu ly 3 lần có không? Mà tại sao Phật biết làm Phật đó có thiên nhãn mà tại sao Phật vẫn cản? Phật biết trước là tại vì Phật lúc nào cũng có cái Phật nhãn mà tại sao Phật vẫn cản 3 lần? Đố quý vị. Thấy không? Một lần đầu tiên Phật ra cản ổng, thì ổng lại quay về. Lần thứ hai đó thì người Phật ngồi dưới cái bóng cây, thì Tỳ Lưu Ly đi dưới đi đem quân tới đó, thì mới hỏi là tại sao Như Lai ngồi ngoài nắng. Thì Như Lai nói tại vì cái bóng cây nó không có mát bằng cái bóng của thân bằng quyến thuộc, nhớ chưa? Thành câu nói đó, ta sợ là ta sẽ cô đơn một ngày nào nếu thân bằng quyến thuộc cái dòng họ thích mà chết hết. Thì ông Tỳ Lưu Ly ổng biết Phật là ổng muốn giết Phật lắm nhưng mà không thể giết. Lý do thời đó tại Ấn Độ, Phật là một cái người được toàn thể, nghĩa là lục địa đại lục Ấn Độ rất kính trọng, giết ổng là không được, đã có cái tư tưởng giết Phật rồi chứ không phải không. Mà tại sao Phật cản chi ba lần? Cái gì để ý một điểm, tại sao Phật biết cái chuyện không được mà cản? Ngài Mục Kiền Liên khi thấy, nghĩa là Tỳ Lưu Ly đem quân là cũng có dùng cái bình bát biến, bắt 500 cậu con trai dòng họ Thích, bắt 500 người thiếu nữ dòng họ Thích bỏ trong cái bát. Sau khi chiến tận trang rồi thì chỉ còn là một bát máu, tức là thần thông cũng không thắng được nghiệp lực. Cái điểm này quý vị để ý, dù là một vị Phật, Phật làm cho mình thấy, dù là một vị Phật cũng không cản được cái nghiệp lực của chúng sanh, đúng không? Thành ra Phật thị hiện để cho thấy ta là một vị Phật nè, máu mủ của ta nè, dòng họ ta bị tàn sát mà ta không cản được. Để ý một cái điểm đó, để chúng sanh chúng ngươi phải mà cẩn thận. Thì đi ngược dòng lịch sử, cái thù oán này từ đâu mà ra? Phải cái đầu tiên á, là hàng triệu năm về trước, vô lượng kiếp về trước, thì Đức Phật Thích Ca và dòng họ Thích Ca là ở tại một làng chài, đúng không? Theo kinh sử thầy cũng nghe mà quý vị cũng nghe, thì do cái gì? Do cái ngã này, vì cái có cái thân này mới đi chài cá bắt ăn, phải không? Cái khổ đầu tiên là do cái ngã. Rồi bắt con cá đó lên, nó tức Phật chỉ là cậu bé, đánh cái cây trên cái đầu con cá voi đó ba cái, thì Phật bị nhức đầu ba ngày trong thời gian Tỳ Lưu Ly về mà để trả thù cái món nợ cũ. Và những người mà đã ăn cá đó thì vui vẻ, phải gì? Cũng vì cái thân mà tạo nghiệp không? Rồi đi tới vô lượng kiếp cho tới ngày dòng họ Thích Ca được đầu thai vào trong cái thành Ca Tỳ La Vệ, Đức Phật thì làm Thái tử Tất Đạt Đa, và Tỳ Lưu Ly thì là con gái ngoại tộc của vua gì? Vua Ba Tư Nặc và Mạc Lợi Phu Nhân. Lý do là dòng họ Thích Ca là dòng họ cao, để nhất cao hơn cả vua Bình Sa Dương, cao hơn cả Ba Tư Nặc. Họ có một cái nghĩa là lịch sử rất là kiêu hùng, do đó lòng dòng họ Thích Ca rất là ngã mạn. Vua Ba Tư Nặc là Sát Đế Lỵ, nhưng mà Sát Đế Lỵ đi sau khi ông quy y Đức Phật Thích Ca, ông muốn kết cái tình thân với Đức Bổn Sư mình, và ông mới đề nghị xin cưới một bà vợ làm quý phi. Thì vua, thay vì vua với vua là ngang nhau, nhưng mà vua Tịnh Phạn, vua A Ha Nam đều khinh dễ dòng họ Ba Tư Nặc, không có cái gốc là coi như là cao sang như mình đó. Thành ra tại vì dòng họ Thích Ca là đã 10 đời là vua chúa, dòng họ Ba Tư Nặc mới có 5 đời vua chúa. Họ tính từ như vậy, Ấn Độ nó tính như vậy, do đó mới đem gả Mạc Lệ Phu Nhân là một cô gái nô lệ mà là lỡ có thai với một người trong dòng họ Hoàng Thích. Tức cũng như ngày xưa là coi như là nó đã lai giống là giữa giai cấp nô lệ và ông vua, thì mới mặc mà tráo trở cho về gả. Mà tới cả ngày sanh ra Tỳ Lưu Ly thì bà Mạc Lệ Phu Nhân không dám bao giờ đưa con mình về thăm ông ngoại. Cho tới một ngày kia Tỳ Lưu Ly được 15 tuổi, Tùy Mới Ly nói tại sao con biết bên nội mà con không biết bên ngoại, yêu cầu mẹ cho con về thăm ông ngoại. Ông ngoại tức là bên Tịnh Phạn đó. Thì khi đó quý vị biết không, là bà Mạc Lợi Phu Nhân mà nói thôi con từ đây về thành Ca Tỳ La Vệ nó có nhiều nghĩa là trộm cướp, rồi con đi đường nguy hiểm, con là một cành vàng lá ngọc. Mà Ba Tư Nặc rất là thương Thái tử Tỳ Lưu Ly, tại vì cậu là con trai nghĩa là cưng. Thành khi đó cậu mới năn nỉ riết, rồi một ngày kia đó vua Ba Tư Nặc đồng ý, nó bây giờ nếu mà trên đường nguy hiểm bị cướp bóc thì bây giờ trẫm sẽ cử cho một phái đoàn Ngự Lâm quân hộ vệ cho coi như là Thái tử Tỳ Lưu Ly. Thì bà Mạc Lợi Phu Nhân bà không có cách gì để mà bà từ chối, bà mới âm thầm sai người về báo với vua Tịnh Phạn, con gốc con là nô lệ mà bây giờ nghĩa là phụ vương thương tình gả về đây con làm là coi như là hoàng hậu rồi, đương kim hoàng hậu của một nước Kosala, mà bây giờ cháu ngoại nó đòi về thăm ông, thì yêu cầu dòng họ Thích tiếp đãi cháu giống như là một cái người dòng họ quý tộc chứ đừng có khinh dễ nó. Thì bà âm thầm bà viết một mật thư để đưa về cho bên cái dòng họ Thích Ca, nhưng mà trong khi đó họ bên kia họ thấy cái mật thư đó thì họ xé họ dùng, họ khinh khi họ không thèm đọc nữa. Nếu mà có cái sự sắp xếp đó, nếu mà bà Mạc Lợi Phu Nhân bà biết khi mà về mà để mà vô tình nói đến tay Ba Tư Nặc là có chuyện đó, do đó khi đó Thái tử Tỳ Lưu Ly về tới nơi đó, thì ngày đó Thái tử Tất Đạt Đa đã thành Phật rồi, và trong khi cung Hồng Thích người ta đang chuẩn bị mời ngài về để mà làm cái lễ xuất gia cho 7 dương tôn công tử, thì làm một cái pháp tò cho Đức Phật. Thì Tỳ Lưu Ly lần đầu tiên chạy về đó thì người ta lạnh nhạt lắm, người ta không thèm chào Tỳ Lưu Ly, mà bên nay ông này là một thái tử của cường quốc, mà nước Ca Tỳ La Vệ là nước nhỏ so với Tỳ Lưu Ly, so với cái nước Ba Tư Nặng. Do đó ông mới vô tình ông leo lên cái chỗ cái bục của Đức Thế Tôn ngồi. Thì khi đó dòng họ Thích, mày là cái giống hạ tiện mà sao mày dám leo lên cái chỗ mà pháp tò của Đức Đạo Sư, là một thái tử, nghĩa là Tích Đạt Đa đã bỏ ngôi đi tu, và người ta mới lấy sữa uống thì rửa. Người Ấn Độ ngày xưa giả sử như một cái giai cấp cao mà đi ra đường bị một giai cấp hạ tiện mà đạp cái bóng đó, họ lấy sữa họ tắm để họ tẩy tịnh. Thành ra khi mà tẩy tịnh cái đó xong, Tỳ Lưu Ly mới tức. Tỳ Lưu Ly mới tức và nói thế này: tại sao mà tôi ngồi lên cái ngôi này mà lại rửa sữa? Thì khi đó hai cái tên cận vệ nó mới nghe một cái người mà rửa sữa, nó mày là cái giống như là mẹ mày là cái giống nô lệ, mà mày tưởng mày ngon lành lắm mà sao mày dám leo lên. Thì cái tiếng nói đó đến tai hai người cận vệ của Tỳ Lưu Ly. Và khi đó sau một tuần lễ ở thăm quê ngoại bị đối xử lạnh nhạt, nhưng mà Tỳ Lưu Ly cũng không biết. Thì vô tình ở trên đường về thì cái người cận vệ này họ mới ở lại họ điều tra coi. Thì họ nghe nói, nghĩa là bữa nay khi mà Tỳ Lưu Ly đi rồi, tất cả những chỗ nào ông ngủ đều phải lấy rửa sữa mà rửa tươi hết, rửa cho sạch hết. Thì quý vị, cái điểm này là cái điểm nào mà gây ra cái nghiệp? Phải là chấp ngã không? Chấp mình là cao, ngã mạn, kiêu căng tự phụ. Nếu không có cái chuyện đó thì làm sao có cái chuyện thù hận? Do đó đến tai cái ông cận vệ mà theo họ, ông về ông mới nói cho thái tử nghe và ông trình do vua Ba Tư Nặc. Khi đó vua Ba Tư Nặc mới trức cái chức Đông Cung thái tử của Tỳ Lưu Ly, lột xuống thành ra một giai cấp tiện dân, đuổi ra ngoài cung thành, đuổi ra hoàng cung. Thì khi đó vô tới nơi và ông bực quá, ông chạy vô tịnh xá, ông gặp Đức Phật. Thì Phật nói: này Ba Tư Nặc, Đức Thế Tôn á là một cái người, nghĩa là không có phân biệt giai cấp, trong tăng đoàn nhận từ anh hút phân cho tới cái anh là thái tử, mà tại sao ông đã quy y ta thọ ngũ giới là một cái người cận sự nam mà ông còn cái tư tưởng hẹp hòi? Cũng vì cái chấp ngã này mà dòng họ Thích Ca đã gây quán với Tỳ Lưu Ly, mà ông bây giờ ông cũng vì chút ngã ông sẽ làm cho mất cái tình cha con, mất cái tình vợ chồng, tại sao phải khổ vậy? Thì Ba Tư Nặc nghe như vậy xong mới ra phục hồi lại cái chức vụ mà thái tử cho Tỳ Lưu Ly. Thì phục vụ xong thì ông này ông tức, ông tức quá, thì khi đuổi ra thời gian đó mà trở lại phục hồi là mất hơn tuần lễ, thì ông ra ngoài ông mới cấu kết với một số phản thần. Thì nửa đêm đó về đó, ông này thì ngày xưa khi chưa biết cha mình đối xử vậy thì ông này ông còn kính trọng, khi mà cha đã đuổi mẹ ra rồi sao phục hồi lại nó có một cái vết rạn. Do đó nửa đêm 15 tuổi Tỳ Lưu Ly cấu kết với một số phản thần và đảo chánh. Thì khi đó Ba Tư Nặc nửa đêm một mình một ngựa bị chạy thoát ra khỏi hoàng cung và chạy qua cầu cứu Bình Sa Dương. Quý vị nhớ Bình Sa Dương là anh em coi như là vợ của Bình Sa Dương, là em ruột của Ba Tư Nặc, để cầu cứu em rể mình đem quân về để mà đánh thằng con. Nhưng mà vừa tới cổng thành thì đó là 12 giờ khuya, cổng thành nó đóng cửa, lính không có mở, mà ông vua mà tơi tả không ai nhớ, không ai tin hết đó. Thành ngày nằm đó và ngày ngủ một đêm như vậy, ngày bị rắn cắn và ngày chết tại đó, chết tại ngoài cửa thành. Thì khi Đức Phật mới Thích Ca ngài mới nói thế này: cái khổ là do dòng họ Thích, ha, là kỳ thị là do cái ngã, đúng không? Nếu không có cái ngã làm sao mà có cái vụ mà khinh dễ người ta. Rồi khi đó đó là tới khi mà vua Ba Tư Nặc cũng vì cái ngã mà đuổi thái tử đó, thì Lưu Ly ra cũng vì chấp cái dòng họ mình là gia cấp cao, thấy không? Rồi nghĩa là khi đó thái tử cũng vì trả thù cái ngã của mình về mình bị khi dễ, do cái ngã mà mới nổi sân đem quân lại đánh. Sau đó khi Tỳ Lưu Ly vừa nắm được binh quyền là đem quân ra làm cỏ dòng họ Thích, và đi ba lần như vậy, đi hai lần ban ngày, một lần ban đêm, mà lần ban đêm Đức Phật mình không cản nữa. Và sau đó về giết cho thành Ca Tỳ La Lệ, lúc đó có 100.000 mà giết hết 90.000 người. Máu chảy thành sông, thì vua Mahanam lúc đó là cái người mà thay thế dòng họ Thích để mà lên ngôi, thì ông mới còn lại sót có 10.000 người, thì ông mới xin thế này. Ông nói bây giờ cái tội này ngày xưa ta ra lệnh mà rửa cái sữa khi dễ ông, thì bây giờ ta xin, mà ông là giai cấp là ông ngoại ruột đó. Mahanam là ông ngoại ruột của Tỳ Lưu Ly, bây giờ cho ngoại, nghĩa là tự tử để chuộc tội. Thì hỏi giờ ngoại muốn chuộc tội cái nào để mà rửa cái nhục ngày xưa con bị khi dễ? Thì nói bây giờ ngoại sẽ chui xuống dưới cái dòng sông Hằng này nè, và ngoại sẽ, nghĩa là chết chừng nào mà ngoại phải ở bao lâu á thì con tha. Thì bây giờ ngoại xuống dưới ngay cái dòng sông này, ngoại trầm mình, mà nếu lúc nào ngoại nổi lên, ngoại chịu không được, ngoại nổi lên á, ông nói là ông xin lặn một hơi thở thôi. Ông chúi xuống ông lặn, chứ mà cái hơi ông dài mà người ta nhiều lắm là nhiêu, người giỏi nhất là 2 phút hay 5 phút thôi. Thì Tỳ Lưu Ly nghĩ là 5 phút sau đó thì cho tất cả con bà đàn bà con nít mà chạy thoát đi đó, thì ông nói bây giờ cho nó chạy, làm ơn nha, ổng chỉ xin cho 5 phút ổng lặn xuống thôi, mà lúc nào ổng chịu ổng nổi lên thì cho tàn sát. Thì ông xuống, ông mới lấy cái đầu tóc, ông quấn nó dưới cục đá, dưới đá sông. Thì Tỳ Lưu Ly canh 5 phút cũng không thấy nổi, canh 10 phút nữa, canh 1 tiếng đồng hồ thì bứng đó là dân nó tản chạy hết được rồi. Chạy được xa rồi đó, thì khi đó cẩn thận nó mới nói, xuống coi tại sao ông này xuống lâu vậy, người ta đâu có ai mà lặn được tới 1 tiếng mấy. Xuống tới nơi thấy ông dùng tóc, ông quấn, ông chết ở dưới rồi. Để ông cứu cho 10.000 mạng ở còn sót lại đó. Quý vị biết tại sao Mahanam mà có cái niềm tin gì không? Một đoạn khi mà ổng còn mà Đức Phật về đó, ổng hỏi con là vua của một nước, khi con đi chinh chiến trận mạc, khi con bị tên bắn, khi con bị rắn cắn, khi con bị người ta ám sát thì con chết con đi về đâu? Thì Phật nói cái cây của ông làm việc thiện là ông ngã về hướng thiện, mà ông làm ác hạ hướng ác. Mà khi nào ông chết mà vì dân tộc, vì mọi người thì ông chết ông về cõi lành. Mà ông hy sinh cái mạng ông vì vợ, vì con hay vì cái bản ngã dục vọng là ông về cõi ác. Do đó Ngài hy sinh cái mạng Ngài để cứu 10.000 dân còn lại của dân thành Ca Tỳ La, do đó Ngài được về cõi trời. Mà Ngài hiên ngang mà xuống quấn tóc. Tự tử là gì? Là phạm vào cái tội gì quý vị? Là cái tội sát, nhưng mà tự tử mình để mà cứu được 10 dạng là đó là đâu có phạm giới. Thành ra cái chỗ này y kinh diễn nghĩa là tam thế Phật quang, lìa kinh diễn nghĩa là đồng với ma thuyết, đúng không Diệu Trung? Thấy chưa? Tự tử theo ông này là cái người giữ ngũ giới, nếu ông theo lời Phật dạy không được tự tử. Mà ông y chang như vậy thì 10.000 dân của thành Ca Tỳ La Vệ dòng họ Thích sẽ không còn sống sót. Mà ông tự tử để cứu 10.000 người. Như nãy Diệu Trung có hỏi một câu, là có một cái ông cụ thích đi câu cá, và hàng ngày bắt buộc người con đi câu là phải mua cần câu, mua trùng, mua mồi, có Diệu Trung, mua lưỡi câu. Như vậy là thằng con á, mà trong cái điều kiện mà Đức Ngài Tịnh Không Pháp Sư Ngài giảng á, là ta ba cái điều kiện á, mà để mà về giảng sanh là hiếu dưỡng cha mẹ, tôn trọng sư trưởng và tu thập thiện, đúng không? Ba cái điều kiện tiên quyết để về cõi cực lạc. Mà bây giờ ông già mà mình bất hiếu ông già đó thì làm sao mà được? Mà ông già ông không có niềm tin tam bảo, mà cái cậu này là có niềm tin tam bảo, mà hằng ngày phải đi mua những cái lưỡi câu để cho ông già đi câu. Thì quý vị thấy làm sao? Bây giờ đó Phật nói thế này, theo Diệu Trung giờ đại chúng hỏi là ông nó nên làm thế nào? Giờ trước khi thầy trả lời thì hỏi đại chúng nè, tức là câu hỏi của cô Diệu Trung chuyện có thật. Một anh Phật tử ba thường thích câu cá, mà một lần ông đi câu là bắt cậu này phải đi mua mồi, mua lưỡi câu, mua cần câu rồi chở ông đi câu. Như vậy đó là nếu mà anh này muốn có hiếu làm cho cha vui lòng á, cha là tuổi già là cha chỉ có enjoy được có một chút, nuôi mình từ nhỏ tới lớn về chỉ có cái thú câu cá, mà đưa như vậy tức là đồng lõa, đúng không? Theo trong kinh mà Lương Hoàng Sám là đồng lõa phạm giới sát, mà không làm cha vui lòng là bất hiếu. Bây giờ quý vị xử làm sao đây hả? Tức là ghé vô để mà để lại Phật nghe khúc rồi thấy không? Vậy hả? Tôi tưởng là cô trả lời vậy, trả lời đi. Làm thầy mừng quá là có người cứu bồ. Rồi bây giờ mời Phật tử nghe ý kiến nhận qua, trả lời sao? Là mình mừng. Cũng giống như cách đây dụ là Ngọc Đức nói là ở dưới Ngọc Đức mới khuyên thầy Nguyên Kim. Cô bắt lên, cô bắt, cô bấm lên. Bắt lên, bấm lên. Cũng như Ngọc Đức mới kể thầy câu chuyện giống như Nhuận Hoa đó. Là Ngọc Đức lâu nay cứ muốn nghe thuyết pháp mà nghe thầy Nguyên Kim đi qua tiểu bang miền Đông mà thầy giới thiệu đó có thuyết pháp mà ở Liên Hoa không chịu thuyết. Ngọc Đức mới năn nỉ thầy Nguyên Kim mới từng trước, hai tuần trước mới thuyết pháp thì có sư cô Diệu Minh đó, cái bà mà Diệu Minh mà mới xuất gia biết không, bà mà ưa nói chuyện mà Diệu Trí đó. Thì nghe thuyết làm sao, thầy giảng có 30 phút mà thầy giảng niệm Phật bản ngán quá, là cái tới phần học câu hỏi. Ai có ý kiến gì phát biểu cái bà đưa lên, dạ thưa thầy con đói bụng quá con muốn đi mua pizza ăn. Đưa lên cái thầy Nguyên Kim nói, đó sư cô Diệu Trí có ý kiến gì không? Đã trả lời câu hỏi, nó dạ con có ý kiến xin thầy giải đáp, con đói bụng quá con muốn mua pizza ăn. Y như là cô hỏi ai cũng hết ý kiến luôn. Thì cái điểm này quý vị đố quý vị trả lời tại sao? Trả lời nên có hiếu hay là nên là tiếp tục mua cần câu cho ông già đi câu? Rồi xin mời sư cô. Yeah. Rồi sư cô nói, coi như phụng dưỡng cái thân tứ đại của cha mẹ là tiểu hiếu, cho cha mẹ mà mở mang trí huệ đi vô chùa, nghĩa là đi nghe pháp là đại hiếu, trung hiếu, và mình đi xuất gia để mà trả cái ơn đó, giống như những cái bên tiểu, bên cái phép Nguyên Thủy đó, bên Campuchia, khi mà họ trước khi họ lấy vợ, họ phải vào chùa tu 3 năm để họ trả hiếu, đúng không sư cô? Thì đó là đại hiếu. Vậy là cô nói không cần phải phục vụ cái chuyện câu cá, đúng không? Ừ. Thì bây giờ có ai ở bổ túc nữa không? Không làm cũng được, không làm cũng được. Rồi vậy là cái ông đó ông buồn rồi, có bất hiếu không? Yeah. Rồi sư Thành. Ừ. Có ai bổ túc không? Dự Trung có đồng ý cái đó không? Ông cụ nói thế này, hồi nhỏ đó, mày đòi cái xe đạp tao mua cái xe đạp, mày đòi cái Honda tao mua cái Honda, mày đòi cưới vợ tao cưới vợ, phải không? Mày đòi mua nhà tao cũng cài, rồi mày thức khuya dậy sớm, bây giờ tao chỉ đòi con cái mày theo nhà Phật, mày nói là hiếu là trên hết. Mày đi theo nhà Phật, mà Phật nói phụng dưỡng cho cha mẹ đó là thờ Phật á, không bằng thờ nghĩa là cha mẹ tại thế. Sinh ra đời không gặp Phật thì phụng sự cha mật cha mẹ, tức là coi như là đã hiếu, là cái giống như phước báo đồng dưới thời có Phật. Như vậy thì ông nói một câu đó, ông đem cái lượng nhà Phật ra nói thì chú trả lời, thì tức là cô Diệu Trung hiểu hay nói ý thầy nói không? Cái tình cái lý này rất là khó khăn. Thành ra cô Diệu Trung, cái ý Diệu Trung nói làm sao đừng cho phạm giới, đừng cho cái phạm giới sắc sanh, mà đừng cho phạm giới bất hiếu. Thành ra cái giữ giới không phải là giữ cứng nhắc nha, nhớ. Mà cái chữ giữ giới là làm sao, tức là làm việc gì mà không có lỗi lầm là giữ giới. Phải hiểu cái đại cương của Đức Phật ra giới là để làm cái việc gì mà không có vi phạm lỗi lầm, tức là giữ giới, hiểu không? Cũng như bữa trước Diệu Trung có giải thích là khi mà thấy gián nó chạy tùm lum trong này, rồi Diệu Trung mới tính là đề nghị với Hạnh Phước mua thuốc để diệt gián. Thì nếu mà cái gì á, cái việc thiện, quý vị để ý dùm cái nè, cái việc thiện nó có cái là thiện á, định nghĩa thế nào là việc thiện quý vị? Đối với việc trước khi thầy giả lời câu này, cái gì là việc thiện? Hả? Cái gì mình nói mình bố thí làm phước là việc thiện, cho tiền là việc thiện, phải không? Đem giúp cho người ta là việc thiện, phải không? Nhưng phải kỹ nha, giúp cho người ta mà giúp cho đại chúng á, vì mọi người đó là việc thiện, mà giúp cho người ta mà vì mình á, là không phải việc thiện. Giúp cho người ta mà dù cho chữ đứa đánh người ta cũng là việc thiện. Lý do là sao? Bà mẹ có thể giúp con chữ con nó hư mà đánh đập nhưng mà vẫn là việc thiện đó. Thấy con đi hút xì ke, thấy con không chịu học là chữ rủa lấy cây mình nện mà phan, nhưng mà cái đó là thiện chứ không phải ác nha, đúng không? Đó. Còn ngược lại đó, một cái người realtor hay là một cái người salesman mà nói rất ngọt ngào, nghĩa là đưa lại khen là này kia đủ thứ, nhưng mà tại vì cái món tiền mình được quy hồng đó, thì cái đó nghe rất hay à, cô đẹp gái quá, anh đẹp trai, đi cái xe sang quá, anh nghĩa là mua cái nhà này ở rất ngon, nghe ngọt lỗ tai lắm, phải không? Nhưng mà làm gì bản ngã của mình, gì cái túi tiền của mình, là cái đó là việc ác. Thành cái thiện nó phải rõ ràng, chứ không phải là làm việc thiện thấy cái hình thức vậy, nhưng mà đúng là vì người, vì mọi người. Như Diệu Trung hôm trước là cái hành động sát sanh, nó mua là sát, nhưng mà vì đại chúng, cái tâm đó là làm việc không lỗi lầm. Tại vì đại chúng ở đây mà ăn mà dán nó chạy vô á, mà nó ăn nó trúng độc thì đại chúng sẽ không được nghe pháp. Mà cái chính á là nghe pháp. Nhưng mà có một cái mà mình nhớ nè, khi mà mình trả nợ như vậy, một vị cao tăng hay dạy thế này: mình giết một con gián, mình giết một con kiến, nó là một cái nhân mạng, nó cũng là một loại hữu tình, nó sẽ có quán với mình. Nhưng mà nó quán mình rồi thì trong lúc mình đang phước báo thịnh hành, mình mang thân người, nó không trả được. Tới lúc mình hết phước, mình đọa xuống, mình làm thấp hơn nó lên cao á, khi mà cờ ở trong tay nó sẽ trả mình. Nhưng mà thế nào? Bây giờ giả sử như vậy, mình sẽ quán thế này: nguyện cho tôi tu hành, những quan gia trái chủ hàng đêm, thầy có câu nguyện thế này, sau khi mà hồi thiện xong: xin nguyện cho những quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, con lo gì vô minh, tham sân si mà con giết ra sát đạo dâm vọng. Ngày nay quý vị đừng oán hờn tôi, những vị ở cõi quỷ thần, những vị ở Atula, những vị ác thần, những cái vị đó xin hộ trì cho tôi. Tôi thành công, tôi chứng đạo, tôi chia phước báo cho quý vị. Thành ra khi đó họ không phá mình mà họ trong mình càng thành công. Cũng như bây giờ quý vị tự nhiên thầy về đây á, thầy mở một cái nhà hàng mà thầy có gây thù oán với mấy thằng du đảng thì nó đập, nó phá ban đêm, thầy đi về ngủ nó chọi cho bể kiến. Nhưng mà thầy nói từ nay cái nhà hàng này lời được 1,000 đô tôi chia cho quý vị 10%, là lúc đó nó sẽ nằm nó ngủ nó giữ cho quý vị, có không? Thì cách đó là cách giải quan gia trái chủ, một vị cao tăng đã tịch nói, hay không? Y như vậy à, mình kết quán với cái thằng nào đó mà mình không cho nó chia cái lợi lộc đó thì nó thù quán. Nhưng mà nó bây giờ khởi cái niệm, ví dụ thầy giao thù vô quán với mấy thằng homeless rồi, nhưng mà thầy nói kể từ nay thầy mở cái nhà hàng này, anh bán cơm chay mà bán lời được 1,000 á, chia cho anh 10%, anh được 100, thầy được 900, thì nó lúc đó nó còn dẫn khách cho mình nữa, mà nó còn hỗ trợ trong cho mình thành Phật để mà nó được hưởng phước, có không? Thì cái đó là cái giải trừ quan gia trái chủ. Cái tội sát sanh á, cái tội sát sanh đó là cái tội những con thú vật đó, là Phật kêu là có thể là sát sanh gì để chúng có thể sám hối được. Nhưng mà cái tội phá đại chúng nghe pháp, phá tăng và họ phá cái những cái thời pháp của Đức Phật nó nặng hơn, hiểu không? Thành ra thầy nói hôm trước ở trong cái bài pháp trong mà tu để thành đất á, thầy có giảng một cái đề tài, một em bé ở bên tiểu bang Tennessee nó hỏi thế này: con là cái người thọ Bồ Tát giới, con đến chùa tu khóa này khóa kia, con làm gì con sợ tội, mẹ con thì thích ăn gà nó giật dưỡng nhân, mà bây giờ con bất cứ mỗi một tuần bà cắt một con gà bà ăn á, mà con không cắt thì mẹ con cắt, mà con là cái người là làm gì con cũng có sự hối hận, con có ngũ giới thì thầy mới thích, con là cái bàn tay con không có vết thương, mẹ con là bàn tay đầy vết thương, thì cùng một cái thao thuốc độc con nhúng cái bàn tay mà nó không có một ghẻ thì nó vô trong cái thùng thuốc độc đó, thì con không bị nhiễm trùng, mà mẹ con nhúng vô là mẹ con bị chết. Thành ra con gà này đã bị mẹ con lên án tử rồi, thì con sẽ vui vẻ giết đi, tại cả nhà con đều lên án. Nhưng mà giết rồi con phải khởi cái niệm tất cả quan gia trái chủ gì, bây giờ tôi vì mẹ mà giết, tại vì tôi không giết mẹ tôi không giết, ông đã bị án tử hình rồi, tôi cũng như là cái người đao phủ mà làm theo lệnh vua vậy đó, hiểu chưa? Thành ra kể từ nay tôi tu hành được bao nhiêu tôi chia công đức với ông, tại vì ông cũng đã là đọa làm thân xuất sanh rồi, hiểu không? Ông đã ở ngoài cái chợ rồi thì ông đã bị lên án tử, mà mẹ tôi á, vì cái chữ hiếu, bàn tay của tôi là bàn tay không có vết thương, nhúng vô trong cái chậu vi trùng thì nó không có chỗ để nó vô, còn mẹ tôi mà nhúng vô là bả chết. Thành trong kinh Địa Tạng không nể đỡ mẹ tôi đi vào trong cái tam ác đạo, mà cái chữ hiếu là số 1, hại cha mẹ bất hiếu là cái tội không sám hối, mà cái tội gì cũng sám hối được, hiểu chưa? Thành đặt lên nặng nhẹ, thành nó giữ giới là làm việc nào mà đừng có lỗi lầm là giữ giới, thấy không có cái lương ức, nghĩa là coi mình khói hận trong lương tâm. Cũng như hồi nãy cái ông này nè, ông vua Aha Nam này, ông tự tử mà ông thọ giới Phật, mà ông tự tử để cứu 10 mạng người thì ông không phạm giới. Cũng vậy, ngày xưa bên Tàu khi đi qua sông Dương Tử, trên đó có một nhà sư, hai nhà sư tất cả, và trên đó có 4 tên cướp nó giả đi trên chuyến đò đi qua sông Dương Tử. Quý vị biết Dương Tử Giang nó rất lớn, sư cô người Tàu biết, cô có biết không? Thì đi qua dòng sông Dương Tử Giang đó thì trên đó có bọn cướp, thì nó đi ra giữa dòng thì nó chuẩn bị nó mới có chấn lột á, và nó cứ nghĩa là hồi xưa người Tàu nó giết bọn cướp, nó giết là nó dục dưới sông. Thì bắt đầu nó đưa dao nó giết người thứ nhất, thì cái ông thầy ngồi kế bên ông rất là giỏi giỏi, thì cái ông kia thì ông cản, huynh mình giữ giới mình không được giết. Thì giết người thứ nhất rồi thì ông này nó để ta phá sát giới, và ông nhảy ra và ông giết luôn hai thằng ăn cướp đó, ông ném xuống sông và ông cứu được như vậy khoảng 100 mạng trên đò. Thì về tới nơi đó là cái ông đệ tử đó, ông mới vô mét cho ông thầy, mới sư huynh tu 30 năm nay con kiến không giết mà giờ giết hai mạng người. Người ta nó cứu một mạng người xây 9 bậc phù đồ mà ông giết hai thằng cướp xuống, thấy không? Thì ông mới nói cho ông sư phụ nói đúng, nó giết có hai thằng, nghĩa là sát nhất miêu mà cứu dạng thử, giết một con mèo mà cứu 1,000 con chuột, hiểu không? Cái đó là làm việc không lỗi lầm. Thành ra cái người nào mà y theo mà y kinh diễn nghĩa là tam thế Phật quan, đồng rời cái kinh diễn nghĩa là đồng với ma nói, phải hiểu chỗ đó, tùy thuận chúng sanh. Thành ra ông giết một ông đó nhưng mà để ông cứu được cả chiếc đò, quý vị hiểu không? Rồi người ta cứ giết như vậy, người ta phải có cái nguyện ta tu hành để người ta trở lại ta độ tiên cốt, đời sau tôi sẽ độ ông là cái người đầu tiên, hiểu chưa? Thành ra nó có cái đó chứ không phải không. Mà thay vì giết ổng là mình nó là cái bàn tay không thương tích, mình còn có thể mình đã còn ông, cái mà ông giết ổng tạo cái ác nghiệp này, ổng trả 100 mạng này, ổng trả biết đời nào mới ra. Thành ra là làm việc phải nặng nhẹ chỗ đó. Thành cái chỗ này thì khuyên, thứ nhất khuyên ông cụ không được á thì cũng đi, cũng đi, mà có những cái mình trở ngại được, chẳng hạn như chạy lên tới đó mình canh cho ổng, rồi mình đi trục trặc mình làm những dưới láo, rồi mình chở những cái vùng nào không có cá, hoặc là mình chở ổng đi mình không đem lai xanh theo, rồi mình đi tới đó rồi mình làm bộ mình đau bụng, những cái do cái sám hối được nó tổng những cái giới mà nhẹ nhẹ, cái giới sát hay nặng thì mình làm những cái để tạo cho ổng chán riết, rồi mình tạo cho ổng những cái thú vui khác, thì cố gắng như vậy thôi. Chứ còn mà chiều theo ổng đó thì ổng chỉ hưởng được có vui chút xíu thôi, vui chút xíu. Bây giờ có người thương cha mẹ, mỗi ngày mua cho cha mẹ một con gà ăn là sướng, thấy không, nuôi cho bổ cái thân này, nhưng mà đùng một cái rồi đó thì sau này sướng có 10 năm mà khổ tới vô địa ngục tới 100 năm. Cũng như bây giờ chúng ta là những người ngồi đây nghe pháp, chịu người ta nói đồ ngu đồ khờ, không biết đi nghe ứng enjoy đi shopping, mình chỉ khổ có một tiếng hai tiếng, nhưng mà đời sau mình về cực lạc mình được hưởng vô lượng kiếp, thì cái đó là người trí, phải không? Thành ra mình phải hiểu cái nặng cái nhẹ, thành ra cũng ráng trì quản, có nhiều cái kế đó mà, trì quản cố gắng lần nào tốt nặng nặng nhẹ thôi đó. Thành ra quý vị nhớ một cái câu mà tại sao ngài Tịnh Không ngài nói mình á phụng dưỡng cha mẹ, rồi cái thứ hai tôn trọng sư trưởng, thứ ba làm thập thiện, mà chúng ta niệm hoài không dẫn sanh. Người nào là đại hiếu đây, Vịnh nói với quý thầy coi nè, ai là đại hiếu nhất trên thế gian này? Chú Vịnh nói ai coi? Đức Phật Thích Ca, Đức Mục Kiền Liên chỉ độ được cho mẹ thôi, mà Phật Thích Ca là độ cho cha mẹ cha nhiều đời nhiều kiếp. Chỉ có người mà đứng xứng đáng là đại hiếu, không? Là chỉ có Đức Phật. Quy y Phật lưỡng túc tôn là chỉ có người mà cao quý nhất, phước báo nhiều nhất là Đức Phật. Mà cái người mà coi như hiếu nhất là tại vì ngài độ chúng sanh. Mình bây giờ nè, mình có tiền mình nghĩ tới cha mẹ một đời trước, không bao giờ nghĩ tới cha mẹ mà nhiều đời, đúng không? Rồi á, Phật nói bây giờ mình còn đâm sau lưng cha mẹ nhiều đời nữa. Thầy bây giờ thầy ghét cái bà má của chú Vĩnh là thầy đâm sau lưng bà má chú Vĩnh, tức là thầy đã là phỉ báng cha mẹ, tức là tội gì? Tội không sám hối được. Ngoài đó mình còn nói xấu cha mẹ mình nữa. Cha mẹ nhiều đời, Phật đã nói tất cả người nữ đều là mẹ mình, tất cả người nam là cha mình, vậy mà mình nói xấu, nói này, nói kia, phải là mình làm sao mà giáng sanh không? Hả? Mình nhớ một cái điểm đó, thành ra mình phải thương cha mẹ, mình chỉ thương cha mẹ mình không à, mà mình phải thương cha mẹ nhiều đời thì mới là được giáng sanh. Quý vị nhớ cái câu khi mà giáng sanh về cõi cực lạc, ai là cái người cư ngụ trên đó? Còn là bậc thượng thiện nhân không? Thượng là cao nhất, thiện là cái người làm thiện, mà cái người làm thiện cao nhất phải là cái người phải phụng sự cha mẹ nhiều đời không? Cái chữ để ý giùm thầy. Hả? Thượng thiện nhân câu hỏi, mình là thượng ác nhân làm sao mình về câu hỏi được chứ thượng thiện nhân đây. Đó. Đọc kinh mà Di Đà nó phải đọc kỹ, chừng chút hồi xưa thầy giảng sơ lần thứ nhất là nó khác, lần thứ hai mổ từng câu ra. Cũng như cái chuyện Tỳ Lưu Ly thời thầy giảng thì giảng hạnh thì giảng sơ vậy à, cái ông đó về đánh cho Phật tử nghe khoái, nhưng mà mổ sẽ là tại sao mà do có cái quán thù này. Khi Tỳ Lưu Ly á là do cái ngã của ông. Ông bị đập cái ngã, ông là thái tử vì cái ngã, mà cái ngã là gì? Cái thân này không thật, cái ngã từ đâu mà có? Do chấp ngã mà do cái quán tiền. Khi mà ông giết được Tỳ Lưu Ly, ông giết ông trả được cái ngã rồi đó. Dòng họ Thích Ca vì cái ngã là dòng giống mà cũng bị trả cái quả. Rồi chết rồi khi ông thắng quân, ông về ông đóng dưới chân núi và tối đêm đó một trận cuồng phong thác lũ và giết hết luôn cả đoàn quân của Tỳ Lưu Ly. Đến nỗi dòng họ Ba Tinh Nặc bị xóa sổ trên bản đồ, cũng trả lại liền, có gì đâu. Quý vị thấy không? Thành ra những cái trả vai trả mà chúng ta vì cái khổ là chấp ngã. Thành ra mẫu sẽ không có cái gì ngoài cái vấn đề đó hết. Quý vị để ý một cái. Rồi bây giờ quý vị tu hành, hé mở cửa giải thoát. Quý vị đến nghe pháp với thầy, người nào mà đến tới liên tục không bỏ một thời đó, thì bây giờ bữa nay là được 70 mấy thời pháp rồi. Thì quý vị nghe hoài, tại sao người xưa mà họ nghe một câu, các pháp từ duyên sanh, các pháp từ duyên diệt. Ngài Xá Lợi Phất nghe ngài Ác Bệ giảng câu mà chứng gì? Tu Đà Hoàng. Rồi công tử Sa La là con của ông Cấp Câu Độc, chỉ nghe đi tu mướn cho cha mà nghe nói có vài câu, chạy lui chạy tới chỉ có đi 3 lần thôi mà đã chứng quả Tu Đà Hoàng. Coi tiền bạc như cỏ rác. Mà mình giờ đây mình đi quá chừng quá đất mà mình không chứng, tại sao vậy? Hả? À, cái điểm đầu tiên chúng thầy giảng nè, thì kể cái câu chuyện này. Có một ông pháp sư, chuyện này nó xảy ra bên Tàu. Pháp sư là cái người chuyên môn đi giảng pháp. Người Tàu họ chia ra một loại là pháp sư là chuyên môn giảng pháp, như pháp sư Tịnh Không. Họ không kêu hòa thượng Tịnh Không, họ kêu là pháp sư. Là cái người tinh thông, nghĩa là kinh điển, có thể giảng kinh rất là hay. Ông đi giảng cho Phật tử xong qua cái bờ bên chùa kia, thì bên đây có một cái phái đoàn họ thỉnh ông qua bên cái chùa bên bờ sông bên A, bờ sông bên Đông và bên sông bên Tây. Ông giảng xong cái chùa này thì cái anh Phật tử ông mới theo để chờ thầy giảng xong và mời thầy về bờ cái chùa bên đối diện bờ sông bên hướng Đông. Đang giảng hướng Tây thì sau cái thời khóa 2 tiếng thì mời thầy xuống thiền. Thì xuống thiền có bốn ông coi như là nòng cốt của cái chùa bên kia. Thì xuống tới nơi thì vị pháp sư trên cái đò đi ngang đồng sông nó hơi dài mà, thì bắt đầu ông mới ngồi ông giảng tiếp. Ông hỏi vậy trong bốn vị mà cận sự nam đây nè, có hai vị cận sự nữ nè, tức là hai người nam người nữ đó, thì hai vị này đã từng khi nào mà nghe kinh A Di Đà đó? Dạ con ở chỗ này nó biên địa hạ tiện chưa nghe kinh A Di Đà. Hỏi vậy chứ làm gì? Nó dạ con chỉ biết cái niệm cái A Di Đà chứ chưa nghe kinh A Di Đà. Vậy là uổng phí hết 10% cuộc đời rồi, cũng như là không nghe kinh Bộ Di Đà là mất hết 10% cuộc đời, xin làm người mà không nghe. Thì bữa nay ráng nghe. Rồi ông nói vậy có nghe kinh Vô Lượng Thọ chưa? Nó dạ tụi con chưa từng nghe. Như vậy là mất hết 20% cuộc đời rồi. Pháp sư mới nói vậy tụi con có biết tới kinh Địa Tạng không? Nó dạ không, mất hết 30% cuộc đời rồi. Hỏi được con có biết tới cái bộ kinh mà A Hàm không? Nó dạ không, mất hết 40% cuộc đời làm người rồi. Hỏi là con biết tới bộ kinh mà Pháp Hoa không? Nó dạ không, thì con mất hết 50% cuộc đời rồi. Hỏi biết cái bộ kinh Lăng Nghiêm không? Mất 60% cuộc đời. Hỏi tới bộ kinh mà coi như là Hoa Nghiêm, con mất hết 80% cuộc đời. Sao mà uổng phí quá vậy, ráng mà theo chùa nghe. Thì đi tới đó đụng cái là tàu nó bể nước, bể bánh lái, nó bể cái nước nó vô. Thì khi đó cái người đệ tử mà lấy 3-4 người nó hỏi dạ thầy ơi, con không biết kinh gì hết mà giờ hỏi thầy biết lỗi không? Ông hỏi sao? Không biết, tại vì á, tại vì tàu nó bể rồi chìm á, thầy không biết lỗi là thầy mất hết 100% cuộc đời. Hiểu không? Và ông thầy đó, ông giảng ông biết nhiều kinh quá nhưng mà ông nói vậy là thầy không biết lỗi, con phải cứu thầy và 4 ông đệ tử, ông chỉ lo ông nhảy qua sông còn ông thầy chết chìm. Quý vị cũng giống như thầy nói thao thao bất tuyệt mà không có hành đó thì mất hết 100% cuộc đời. Người hiểu ý thầy nói không? Ở đây nghĩa là hỏi để hỏi cái nào đệ tử cũng không biết. Đệ tử cho hỏi là câu dạ thầy ơi, thầy có biết lỗi không, đò thì nó bể rồi. Và mấy ông kia nhào xin lỗi, cái tôi thì biết 10 bộ kinh mà tôi không có biết lỗi. Vậy thầy mất hết cả cuộc đời rồi. Thì mình ở đây là ai vậy? Là đại diện cho mình đó. Pháp sư đó là cỡ thầy trò mình mà cứ nghe cho dữ mà không tu thì sẽ mất hết cả cuộc đời. Đó. Thấy ngày hôm qua cô Thia cũng sắp mất cả cuộc đời đó. Nhưng mà đây là cái phước báo của cổ mà. Sống như vậy là phước báo đó. Người ta đổi cũng mừng lắm mà cổ có cái vẻ là thành kính lắm. Lâu nay cổ là chỉ là làm phước thôi. Vậy không bao giờ đến chùa. Không bao giờ tu hành nhưng mà giờ này là phát cái tâm lớn lắm. Dám nghĩ tới cái chuyện là tôi lời tôi sẽ cho, qua có dục tịnh đi tôi sẽ cho lại 10.000 cho cái ông chủ mà 2 năm về trước tôi mua cái nhà tặng lại cho ông, tại mình lời quá nhiều. Thấy chưa? Là người ta mở cái lòng rộng rãi ra hết. Quý vị tưởng tượng Ấn Độ nó lợi nó trả có 900.000, Bà Lít 900 trả 800, mà giờ tự động có thằng Do Thái vô nó trả 1.700.000.